lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chủ nhật thứ bảy Phục sinh năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 1b đến câu 11a. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và đấng Cha đã sai là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha và Cha đã ban chúng cho con và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho con thì con đã ban cho chúng. Và chúng đã lãnh nhận và biết đích thực rằng con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai con. Con cầu xin cho chúng. Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con. Bởi vì chúng là của Cha, và mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của con, và con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Phần con về cùng Cha.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Vinh quang của Thiên Chúa là sự cứu độ của con người. Chúng ta vừa nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha vào đêm trước khi người chịu chết, sau khi từ biệt các môn đệ. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hơi khó hiểu. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu nói về vinh quang, về sự sống vĩnh cửu và về thế gian. Trước tiên, Chúa Giêsu nói về vinh quang. Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha. Thông thường, khi nói đến vinh hiển, vinh quang, chúng ta nghĩ đến phương miện, bục danh dự, bằng cấp, thành công. Thế mà Chúa Giêsu nói về vinh quang của người trước khi bị một người thân phản bội và bị bắt. Nhưng theo ngôn ngữ Kinh Thánh, từ vinh quang có nghĩa là sự trọng đại. Như vậy, một cuộc sống được trao tặng, một cuộc sống được trao ban bởi tình yêu, đó thật là điều trọng đại. Sự huy hoàng của một cuộc sống hoàn toàn là tình yêu, đó mới là vinh quang. Vì thế, không có gì lạ khi Chúa Giêsu nói đến vinh quang khi người sắp hiến mạng sống mình. Điều đáng kể dưới mắt Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta có tên là phục vụ, hy sinh, chia sẻ, tha thứ. Và chúng ta có thể sống những giá trị này trong đời sống hàng ngày. Những giá trị này không gây tiếng ồn ào nhưng rất trọng đại. Thứ hai, Chúa Giêsu nói về sự sống vĩnh cửu. Khi nói về sự sống vĩnh cửu, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ đến cuộc sống sau khi chết, khi về thế giới bên kia. Như qua câu nói, sau khi chết, chúng ta sẽ về thiên đàng. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta, sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và đấng Cha đã sai là Giêsu Kitô. Chúa Giêsu muốn nói gì vậy? Trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta, động từ nhận biết thường chỉ nói đến việc tiếp thu kiến thức. Nhưng theo ngôn ngữ của Chúa Giêsu, nhận biết một người nào đó là có với người ấy một tương quan yêu thương và chung thủy. Dĩ nhiên, sự sống vĩnh cửu vào một ngày nào đó khi có sự thông hiệp cuối cùng của con người với Thiên Chúa. Nhưng sự thông hiệp này, sự mật thiết này với người đã có ngay từ bây giờ. Ngay hôm nay, chính mối quan hệ yêu thương và trung thành này với Chúa Kitô chỉ cho chúng ta con đường đến với Chúa Cha. Ngày hôm nay, chúng ta xây dựng vương quốc của Thiên Chúa tại đây và bây giờ. Ngay hôm nay, chúng ta phải tạo ra những tiền vị của đời sống vĩnh cửu. Chúng ta đã biết thế nào là nhà mẫu hoặc căn hộ mẫu. Trước khi xây dựng một tòa nhà chung cư, người ta cho những người mua tiềm năng xem một căn hộ đã hoàn thiện để cho họ biết trước tòa nhà đó và những căn hộ đó sẽ như thế nào. Ơn gọi của các Kitô hữu cũng vậy, nghĩa là thiết kế ngay những căn hộ mẫu để người ta có thể đoán được, biết được nước Thiên Chúa sẽ ra sao khi nó được hoàn thành, đoán được sự sống vĩnh cửu sẽ như thế nào. Thứ ba, Chúa Giêsu nói về thế gian. Con không cầu nguyện cho thế gian. Tại sao Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha như vậy? Trong các thánh lễ, trong các buổi cầu nguyện, chúng ta không ngừng cầu nguyện cho thế giới để không còn chiến tranh, bạo lực, bớt đói kém, có nhiều tình yêu thương, chia sẻ, tha thứ. Thế mà chính Chúa Giêsu lại không cầu nguyện cho thế giới. Thực ra Thánh sử Gioan dùng từ thế gian theo hai nghĩa khác nhau. Khi thì Thánh Gioan dùng từ thế gian để chỉ tất cả những người đang tự giam hãm trong tính tự phụ của mình, từ chối Thiên Chúa và chống lại những tín hữu đích thật. Khi thì Thánh Gioan dùng từ thế gian để chỉ xã hội, thế giới chúng ta đang sống. Tất nhiên, Chúa Giêsu cầu nguyện cho thế giới này, thương yêu thế giới này. Người đến thế gian này không phải để xét đoán hay lên án nó, mà để cứu nó. Người đã hy sinh mạng sống mình để cứu thế gian này. Tóm lại, vinh quang của Thiên Chúa là sự cứu độ của con người. Và sự cứu độ của con người là nhận biết Thiên Chúa, là mối tương quan yêu thương và trung thành với Thiên Chúa. Vì thế, sự sống vĩnh cửu đã bắt đầu rồi, ngay tại đây và ngay bây giờ, giữa thế gian, dành cho những ai tin vào Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.